Chương 5: Sự truyền bá Dhamma. Sự truyền bá Dhamma. Giới thiệu. Bài mở đầu trong chương này: sự lớn mạnh của dòng suối Dhamma. Nhắc lại việc Goenkaji được bổ nhiệm làm thiền sư Vipassana, tiên tri về sự phục hồi của phương pháp không tông phái này ở Ấn Độ và những khó khăn gặp phải lúc ban đầu. Bài thứ hai mô tả chi tiết hình ảnh của sự phát triển Dhammagiri. Trung tâm Vipassana đầu tiên theo truyền thống này ở Ấn Độ và là chất xúc tác cho sự truyền bá Vipassana khắp thế giới. Bốn bài tiếp theo nhìn sự phục vụ Dhamma theo những cách khác nhau, như một cách để phát triển Ba La Mật, giúp thế hệ tương lai học Vipassana từ lúc còn trẻ, phục vụ vô vị lợi trong lúc gieo hạt giống Dhamma, phát triển sự bình tâm và từ tâm cho thiền sinh và người tình nguyện phục vụ. Trong bài Những người mang ngọn đuốc Dhamma, Goenkaji nói trực tiếp với những hành giả phương Tây, nhắc nhở họ về trách nhiệm giữ sự thực hành hàng ngày, duy trì sự tinh khiết của phương pháp và hấp dẫn người khác tới Vipassana bằng tấm gương cá nhân. Lưỡi gươm Dhamma là bài nói chuyện tại cuộc họp quốc tế về sự truyền bá Dhamma, chú trọng đến sự cần thiết của một tổ chức phù hợp khi nhu cầu gia tăng, để Vipassana tiếp tục phục vụ nhân loại đang đau khổ mà không gặp trở ngại trầm trọng. Ba bài sau bao gồm sự mô tả viễn ảnh ban đầu, xây dựng và hoàn thành tháp Vipassana toàn cầu đáng nhớ ở Mumbai, Ấn Độ. Dự án khổng lồ này bắt đầu năm 1997 để đánh dấu ngày sinh nhật thứ 100 sắp tới của Sayanji Ubakhin, thầy của Goenkaji, và là một biểu tượng của lòng tri ân của Ấn Độ đối với Miến Điện vì đã duy trì châu báu Dhamma qua nhiều thế kỷ trước khi mang nó trở lại xứ Phật trong sự tinh khiết ban sơ. Cuối cùng, tháp được khánh thành vào tháng 2, 2009 với sự hiện diện của thiền giả, viên chức cao cấp, khách mời từ khắp nơi trên thế giới, gồm cả Tổng thống Ấn Độ là người đã ngồi một khóa thiền Vipassana 10 ngày. Hàng tháng, tháp sẽ tổ chức khóa thiền một ngày cho hàng ngàn thiền giả và là địa điểm được Goenkaji chọn cho cuộc họp mặt tri ân cho những thiền sinh từ thập niên 1970 để bày tỏ lòng cảm ơn riêng đối với họ vì đã chấp nhận món quà Dhamma và giúp ngài phát triển Ba La Mật cho chính ngài. Bài cuối cùng trong chương này và toàn bộ sưu tập bản tin do Goenkaji viết nhân dịp đặc xá lợi của Đức Phật trong vòm của tháp toàn cầu năm 2006. Đó là sự tóm lược phù hợp về thiền Vipassana trong hiện tại cũng như trong quá khứ, một nghệ thuật sống thiện lành và hòa hợp, một con đường thiết thực cho sự giải thoát, sự lớn mạnh của dòng suối Dhamma. Bài sau đây của thầy Goenka đăng trên tạp chí Vipassana Patrika tiếng Hindi năm 1994 để đánh dấu 25 năm kỷ niệm sự giảng dạy của thầy. Bản dịch này tiếng Anh được chuyển thể từ bản gốc Hindi ngày 20 tháng 6 năm 1969. Là một ngày hết sức quan trọng trong đời tôi. Vào ngày đó, Sayanji, thiền sư cư sĩ Upakhin đáng kính của tôi đã bổ nhiệm tôi làm thiền sư Vipassana, giao cho tôi một sứ mệnh lớn lao. Từ nhiều năm trước, thầy đã huấn luyện tôi làm người phụ tá để tôi có thể thực thi việc này. Bây giờ đã tới lúc để làm tròn sứ mệnh thầy giao phó. Ngày kế tiếp, tôi rời Miến Điện, nơi tôi sinh trưởng, để đi Ấn Độ, quê hương của tổ tiên tôi. Vipassana đã từ Ấn Độ tới Miến Điện khoảng 2.500 năm trước đây. Tại xứ sở mới, Vipassana đã được bảo tồn bởi một dòng liên tục những thiền sư cho tới Sayanji. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, phương pháp này đã hoàn toàn biến mất và ngay cả tên gọi cũng đã bị lãng quên. Bây giờ, Sayanji mong ước Vipassana quay trở về Ấn Độ, nơi nó khởi nguồn. Điều này sẽ mang lại lợi lạc cho dân chúng Ấn và cũng để Miến Điện có thể trả món nợ về phương pháp giải thoát này cho Ấn Độ. Đó là ước nguyện mạnh mẽ về Dhamma của thầy, rằng giáo huấn vô giá này không những chỉ trở về Ấn Độ mà sau khi đã được củng cố vững mạnh nơi đó sẽ được truyền bá khắp thế giới vì hạnh phúc của nhiều người. Tôi hứa với thầy, tôi sẽ gắng hết sức để làm tròn ước nguyện thánh thiện này. Sayanji tin tưởng một cách chắc chắn rằng Ấn Độ sẽ sẵn sàng nhận lại kho báu đã mất. Thầy cũng thường nói, nhiều người sinh trưởng ở Ấn Độ vào thời đại này đã có nhiều Paramita, phúc đức, và nhờ những hành động thiện lành trước đây của họ, tự nhiên họ sẽ đến với Vipassana. Bên tai tôi không ngừng vang lên giọng nói tràn đầy metta của thầy tôi. Đồng hồ Vipassana đã điểm. Vipassana chắc chắn sẽ trở lại Ấn Độ, và hiện giờ điều đó đang xảy ra. Tiên tri này không những chỉ của thầy tôi, mà còn của những thánh nhân hàng ngàn năm trước. Đối với tôi, ân đức và sự tiên tri có một không hai của thầy như những món ăn bổ dưỡng nuôi nấng tôi trong cuộc hành trình. Tuy nhiên, những ngày đầu tiên sau khi tới Ấn Độ, tôi tự thấy mình gặp rất nhiều khó khăn và bắt đầu ngờ vực rằng tôi có thể thành công hay không. Một khóa thiền sẽ được tổ chức ở đâu? Và sẽ được tổ chức như thế nào? Ai sẽ là người tổ chức? Ai có thể sẵn sàng rời cuộc sống gia đình để ngồi 10 ngày với tôi? Rất ít người biết tôi trong một quốc gia đông đảo dân số như thế này. Gần gũi với tôi nhất là những thành viên trong gia đình tôi đang sống ở Ấn Độ. Tôi đã tới với tràn đầy hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ của họ. Nhưng ngay trước khi tôi tới, nhiều người trong số họ đã đi theo con đường khác là tổ chức Ananda Manga. Tôi biết được điều này khi tôi đang còn ở Miến Điện. Nhưng điều tôi không biết là những thành viên trong gia đình này đã trở nên quá khích trong việc hỗ trợ Ananda Manga, đến nỗi họ còn không chịu nghe sự giải thích về Vipassana. Dường như rất khó khăn để họ tham gia một khóa thiền Vipassana và thử nghiệm phương pháp. Tôi thấy không có khả năng nào là họ sẽ giúp để tổ chức khóa thiền. Cùng lúc đó, những thành viên trong gia đình đến từ Miến Điện là những người hành thiền Vipassana đã cảm thấy chán nản bởi họ đã mất hết tài sản do sự thay đổi kinh tế. Tôi cảm thấy chắc chắn là không một ai sẽ giúp để tổ chức khóa thiền. Còn tuyệt vọng hơn nữa là tình huống của những người hành thiền Vipassana vừa mới đến từ Miến Điện. Mẹ tôi phải đối mặt với tình trạng khó xử của riêng bà. Một khóa thiền Vipassana sẽ được tổ chức vì lợi ích của bà, nhằm giúp bà thoát khỏi những căng thẳng tinh thần. Đặc biệt vì mục đích này mà tôi đã tới Ấn Độ. Và cũng vì lý do này mà chính phủ Miến đã thực hiện việc chưa từng có tiền lệ là cấp hộ chiếu cho tôi. Sau khi tôi tới Ấn Độ, mẹ tôi thường ngồi hành thiền với tôi, và sự trải nghiệm khiến bà mong muốn tham dự một khóa thiền nếu được tổ chức. Bà không muốn làm thất vọng người con trai đến từ Miến Điện, nhưng bà cũng không muốn làm phật ý những người con trai đã theo Ananda Manga ở Ấn Độ. Với giọng rất buồn, bà nói: "Các con sẽ phải xem làm thế nào mẹ có thể ngồi một khóa thiền." Bầu không khí tràn đầy thất vọng và bối rối. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải trở về Miến Điện mà không thành công. Mặc cho sự tiên đoán đầy tự tin của thầy tôi, một đám mây tuyệt vọng đã bao phủ, và tôi nghĩ rằng cho dù đồng hồ Vipassana đã điểm, nhiệm vụ để làm cho nó được hồi sinh có lẽ sẽ do người nào khác có khả năng hơn thực hiện. Thỉnh thoảng, ngay trong bầu không khí không vui này cũng có một tia hy vọng. Sayanji nói rằng khi tôi tới Ấn Độ, thiên nhiên sẽ có những dấu hiệu cho sự thành công trong tương lai của tôi. Tôi đi máy bay từ Rangoon và sự việc đã xảy ra. Đã có một cơn động đất khi tôi từ máy bay bước xuống ở Calcutta. Ngày hôm sau, đọc tin trên báo, tôi biết rằng trận động đất đã ảnh hưởng một vùng rất lớn ở phía bắc Ấn Độ. Đối với tôi, dường như thể đất nước Ấn đã rùng mình chấn động để nhận lại được châu báu Dhamma đã mất từ lâu. Những dấu hiệu như vậy đã xảy ra trong thời Đức Phật. Phải chăng đây là cách thiên nhiên bày tỏ sự vui mừng cho sự hồi sinh giáo huấn của Ngài? Từ sự trở về của Vipassana. Tuy nhiên, khi nhớ đến những khó khăn hiện tại, tôi cảm thấy có lẽ động đất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và thật là vô nghĩa để chú trọng đến nó. Tôi cần hiểu và chấp nhận tình huống hiện tại, một tình huống thật đen tối. Những cơn bão hy vọng và tuyệt vọng như thế quay cuồng trong tâm tôi. Càng ngày cảm giác chán nản càng trở nên nặng nề hơn và gây ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Một buổi tối, tôi ngồi thiền trong tâm trạng này. Sự hành thiền rất là mạnh mẽ. Vài phút trước khi chấm dứt, tôi thấy những đám mây dày đặc phủ đầy trong tâm và khắp nơi đều đen như mực. Bầu không khí xung quanh đầy những nghi ngờ và căng thẳng. Nhưng khi quan sát trạng thái của tâm, tôi thấy tâm không bị ảnh hưởng một chút nào. Trái lại, tâm được củng cố vững vàng với sự bình tâm. Đột nhiên, tâm tôi tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ. Những gì xảy ra, cứ để nó xảy ra. Tôi đang dâng hiến cho Dhamma. Hãy để Dhamma làm những gì Dhamma muốn. Nếu tôi xứng đáng là một con thuyền của Dhamma, và nếu trước đây tôi đã tích lũy đủ những paramita, bóng tối sẽ tan biến. Nếu bóng tối không tan biến, tôi chấp nhận mình không xứng đáng và sẽ trở về miếng điện sau khi gặp gia đình và bạn bè. Ngay sau khi có sự quyết tâm này, tôi cảm thấy đầy metta, từ tâm, mạnh mẽ đối với anh em của tôi. Những người đã tham gia sâu vào Ananda Manga, nguyện cho họ được hạnh phúc, nguyện cho họ được thành công. Tâm tôi ngập tràn những cảm xúc này. Đột nhiên, bóng tối bắt đầu tan biến và chỉ trong vài giây nó đã mất hẳn. Thay vào đó, một dòng suối tươi mát nảy sinh và nhiệt huyết bắt đầu tuôn trào. Không còn sót dấu vết của sự tuyệt vọng ở bất cứ nơi nào. Sau buổi ngồi thiền, tôi thấy một người trẻ tuổi đang đợi để gặp tôi. Vijay Adukia, con trai của Dayananda Adukia, cháu của Manganchanda Adukia. Manganchandi là cha vợ của người em tôi và là một đồng nghiệp của tôi trong những hoạt động xã hội ở miếng điện. Ông cũng đã ngồi một khóa thiền ở đó. Vijay nói, nếu ông muốn hướng dẫn một khóa thiền 10 ngày, tôi sẽ thu xếp địa điểm. Một phần của tu viện Bankhayati Kwadi Dharamsala có thể có chỗ trống. Tôi đã nói chuyện với ban quản trị, nếu muốn ông có thể tới để xem xét. Tôi vui mừng đi tới địa điểm khóa thiền, nhưng thấy nó hoàn toàn không phù hợp để hành thiền. Ngoài những tiếng ồn hỗn tạp của thành phố, khắp mọi nơi rất là dơ bẩn. Tuy nhiên, để tìm được một chỗ trống cho 10 ngày trong một thành phố lớn, đông dân cư như ở Mumbai là điều không thể được. Bởi vậy, để tỏ lòng biết ơn với ban quản trị cơ sở này, tôi lập tức chấp nhận. Bây giờ, đến câu hỏi là ai sẽ tham dự khóa thiền? Tôi tin tưởng rằng, cũng giống như địa điểm đã được tìm ra, một vài người cũng sẽ sẵn sàng tham dự. Vijay hăng hái nói, tôi sẽ là một trong những thiền sinh. Tôi đã mong muốn đứng ra lo liệu cho khóa thiền, nhưng cha tôi có thể làm điều đó. Thay vì vậy, tôi sẽ ngồi. Khantipay Gisa, một người bạn cũ và cũng là đồng nghiệp của tôi ở miếng điện, đã tới nhà để gặp tôi. Khi ông nghe về khóa thiền, ông nói với đầy nhiệt tình, tôi sẽ là một thiền sinh và Bisisat, người bạn của chúng ta, cũng sẽ tham dự. Tôi sẽ dẫn ông ta theo. Bây giờ chắc chắn là khóa thiền sẽ được tổ chức. Tôi nói, ngay cho dù chỉ có 2 hay 3 người tham dự. Mẹ tôi ngồi gần đó, gương mặt bà thường rất tươi vui, giờ trông rất khổ sở. Sự đau khổ của bà đã ám ảnh tâm trí tôi. Về đêm, khi tôi nằm xuống để ngủ, hình ảnh của bà luôn hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể hiểu rất rõ tâm trạng của bà. Bà bị giằng co giữa những cảm xúc trái ngược. Một mặt, vì lợi ích của bà mà người con trai đã từ nơi xa đến để tổ chức khóa thiền mà bà mong muốn tham dự. Mặt khác, người con trai nhỏ tuổi hơn sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu bà tham dự khóa thiền. Tôi cũng rất buồn. Lý do là sự tiên tri đã có trước đây rất lâu, sắp được thực hiện. Có lẽ sau 2000 năm, một khóa thiền Vipassana sẽ được tổ chức ở Ấn Độ. Tôi đã hy vọng rằng bằng cách tham gia vào sứ mệnh Dhamma lịch sử này và hỗ trợ trong việc tổ chức, toàn thể gia đình tôi ở Ấn Độ sẽ được chia sẻ công đức. Bây giờ, dường như không có chút khả năng nào là điều này sẽ xảy ra. Lý do khác về nỗi buồn của tôi là tôi muốn trả món nợ về lòng biết ơn của tôi đối với cha mẹ. Trong lúc tuổi già, tôi muốn cố gắng đưa ông bà đi theo con đường Dhamma. Nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ khả năng nào để họ tham dự khóa thiền. Tôi có thể làm gì được? Tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của metta, tâm từ. Suốt đêm đó, tôi đã gửi metta rất mạnh tới cha mẹ và anh em tôi. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy toàn bộ bầu không khí tràn ngập những rung động đầy phấn khởi. Sáng sớm, một người bạn cũ khác ở Miến Điện, Motilal Chaudhary và Bharat, con của Banchan Bodda, tới gặp tôi. Cả hai đều là thiền sinh cũ. Khi nghe về khóa thiền, họ nói họ sẵn sàng tham dự và đoan chắc với tôi. Họ cũng mời những người khác tham dự. Tôi điện thoại cho Maharaj. Các thành viên gia đình định cư ở đó rất vui mừng khi nghe tin về khóa thiền sắp tới. Và ba người trong số này quyết định tới Mumbai để tham dự. Cha mẹ tôi quan sát tất cả những điều này. Tôi có thể hiểu rất rõ khó khăn của mẹ tôi. Nhưng trong tình huống hiện tại, tôi không có đủ can đảm để nói với bà một điều gì. Và tôi biết rất rõ sự cố chấp của cha tôi. Ông đã tham gia vào Ananda Manga, mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều về phong trào này. Trong khi sống ở Miến Điện, ông đã hoàn tất một khóa thiền Vipassana với Sayanji Upakhin. Và Anapanya của ông trong khóa thiền này rất mạnh mẽ. Sayanji rất hài lòng về ông. Chỉ có một khó khăn cản ông tham dự khóa thiền là ông không muốn từ bỏ việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo hàng ngày. Tôi đề nghị với ông là tìm một người khác thay ông để thực hiện những nghi lễ như đã từng làm trong khóa thiền trước đây ở Miến Điện. Thật bất ngờ thú vị với tôi, ông chấp nhận lời đề nghị lập tức. Lúc này, mẹ tôi mới dồn hết can đảm nói: "Nếu ông tham gia khóa thiền, tôi cũng sẽ tham gia. Nếu không 10 ngày, thì ít ra cũng 5 ngày." Sự vui mừng của tôi thật vô bờ bến. Đây là cơ hội để tôi trả món nợ cho cha mẹ tôi. Ai mà biết được, tôi nghĩ, những thành viên còn lại của gia đình theo Ananda Manga có thể sẽ trải nghiệm sự lợi lạc của Vipassana một lúc nào đó trong tương lai. Nhưng cha mẹ tôi đã lớn tuổi nên phải ngồi ngay bây giờ. Và sự việc đã diễn ra như vậy. Cả cha mẹ tôi đã tham dự khóa thiền đầu tiên từ mùng 3 tới 13 tháng 7 năm 1969. Cùng với 12 thiền sinh khác, mẹ tôi ở lại hết 10 ngày của khóa thiền và nhận được rất nhiều lợi lạc. Tôi ngạc nhiên thấy rằng mặc dù những người anh em theo Ananda Manga của tôi không hỗ trợ trong khóa thiền đầu tiên, họ không gây ra bất kỳ trở ngại nào trên con đường của việc làm thiện lành này. Họ cũng không thể hiện bất kỳ sự chống đối hoặc khó chịu nào. Tất cả những suy nghĩ của chúng tôi đã trở thành vô căn cứ. Tâm tôi ngập tràn cảm xúc của lòng biết ơn đối với họ. Vào lúc kết thúc khóa thiền, tôi thành tâm chia sẻ công đức của sự quyết tâm Dhamma lớn lao này và lập ước nguyện Dhamma rằng không sớm thì muộn công đức của họ sẽ đơm hoa kết trái, rằng họ cũng có thể nếm được hương vị ngọt ngào của Vipassana và được hạnh phúc. Những khó khăn này chỉ xảy ra trong khóa thiền đầu tiên. Ngay lập tức sau đó, những thiền sinh đã tham dự và hưởng được lợi lạc bắt đầu tổ chức và phục vụ khóa thiền. Hết khóa này đến khóa khác. Như vậy, sau 2.000 năm, dòng suối Dhamma tinh khiết đã bắt đầu tuôn chảy tại Ấn Độ. Kể từ năm 1969, Dhamma đã lớn mạnh thành một dòng sông hùng vĩ, mang lại hạnh phúc cho dân chúng Ấn Độ và toàn thế giới. Cánh cửa của giải thoát đã được mở ra cho nhiều người, cho phép họ chứng ngộ được hạnh phúc thật sự. Nguyện cho dòng sông Hằng Dhamma của Vipassana càng ngày càng có thêm sức mạnh và tiếp tục mang lại lợi lạc cho mọi người trên khắp thế giới. Ghi chú: hàng năm, hơn 150.000 thiền sinh tham dự những khóa thiền Vipassana tại hơn 160 trung tâm chính thức tại hơn 60 quốc gia. Cho tới năm 2016, đã có gần 2 triệu thiền sinh thực hành Vipassana. Dhamma Giri, kỷ niệm 10 năm. Mùa thu này đánh dấu kỷ niệm 10 năm về khóa thiền chính thức tại Dhamma Giri vào tháng 10 năm 1976. Học viện Vipassana Quốc tế tổ chức khóa thiền 10 ngày đầu tiên cho đại chúng. Sự khánh thành Dhamma Giri là một bước quan trọng trong việc truyền bá Dhamma tại Ấn Độ. Từ năm 1969, thiền sư S.N. Goenka đã hướng dẫn những khóa thiền tại quốc gia này trong những cơ sở tạm thời: chùa chiền, nhà thờ, đền Hồi giáo, nhà nghỉ của khách hành hương, tu viện, trường học, khách sạn. Những cơ sở lưu động thật là vô giá trong việc gieo trồng rộng rãi hạt giống Dhamma. Nhưng hiển nhiên là có giá trị nhiều hơn nếu có một nơi dành riêng cho sự thực hành Vipassana. Sự quan trọng của sự thành lập một trung tâm được Sayanji nhấn mạnh đầu thập niên 70, khi một thiền sinh của thiền sư Goenka tới viếng thăm ngài ở Miến Điện. Tuy vậy, có những trở ngại khổng lồ, không phải chỉ vì vấn đề tài chánh. Một trở ngại là tuy Đức Phật được mọi người ở Ấn Độ kính trọng, Phật giáo bị đại đa số nghi kỵ. Nếu một trung tâm được thành lập để truyền bá giáo huấn của Đức Phật, nó sẽ bị coi là một cơ sở tông phái chỉ được một số rất ít Phật tử, người Ấn tham dự. Ý thức được sự nguy hiểm này, Thiền sư Goenka nhấn mạnh rất nhiều về tính chất phổ quát không tông phái của thiền Vipassana. Thiền sư tuyên bố rõ ràng rằng Dhammagiri không thuộc về bất cứ một phe nhóm nào. Nhưng vì lợi ích của tất cả những ai muốn thoát khỏi khổ đau. Một trở ngại khác là hệ thống đa nha, hiến tặng, tinh khiết còn mới lạ ở Ấn Độ. Tại những khóa thiền Gypsy, thiền sinh trả tiền cho việc ăn ở. Trong hoàn cảnh này, không có gì sai trái trong một hệ thống như thế. Nhưng thiền sư Goenka cảm thấy một trung tâm Dhamma không thể hoạt động theo cách này. Thiền sư nhớ lại chính cách đã được công bố của Sayanji. Không có một lệ phí hay quyên góp hay hiến tặng nhất định nào mà thiền sinh phải trả. Chúng tôi nhận sự đóng góp từ những thiền sinh đã thanh lọc được tâm bằng thiền Vipassana. Nếu ta có thể giúp người khác hưởng thụ được những thành quả của thiền, và nếu họ thấy rằng thành quả đạt được vì lợi ích cụ thể tại đây và ngay bây giờ, rõ ràng ta không thể ngăn cấm họ đóng góp tùy khả năng để có những phương tiện tốt hơn trong việc quảng bá Dhamma. Bởi vậy, sự bắt đầu của một trung tâm không phải chỉ là vấn đề tìm được một mảnh đất phù hợp và tiền bạc để xây dựng. Phải có một nền tảng thích hợp, ước muốn được chứng nghiệm và chia sẻ với mọi người về những lợi ích của thiền Vipassana. Để cho trung tâm được phồn thịnh, tất cả những người hỗ trợ và tới đó phải hiểu được điều này. Tuy thế, thiền sư Goenka tự tin rằng Dhamma sẽ vượt qua trở ngại này. Thiền sư làm việc không ngừng nghỉ để thực hiện mục tiêu của vị thầy của mình, để thành lập một trung tâm. Từ đó, Dhamma có thể truyền bá không những chỉ ở Ấn Độ mà lan rộng khắp thế giới. Khi dự án vĩ đại này phát triển, nhiều thiền sinh Vipassana đã tới để góp phần, và tới lúc hàng ngàn người đã tới Dhammagiri để hành thiền và để phục vụ củng cố trung tâm. Những người đã giúp thiền sư Goenka kể lại câu chuyện về những ngày đầu tiên ở Dhammagiri bằng chính lời lẽ của họ. Trung tâm Dhammagiri được mua như thế nào? Tháng 12 năm 1973, tôi tham dự khóa thiền Vipassana đầu tiên tại Delhi, gần nhà tôi ở Igatpuri. Tôi thấy khóa thiền rất khó nhưng có nhiều lợi lạc. Tình cờ vào ngày cuối khóa, tôi nghe nói thầy Goenkaji đang tìm chỗ để mở một trung tâm gần Mumbai. Ngay lập tức, tôi nghĩ không nơi nào tốt hơn để thành lập trung tâm bằng ở Igatpuri. Tôi rất mong muốn dòng suối Dhamma không ngừng tuôn chảy tại thành phố nơi tôi đang cư ngụ. Tôi tới gặp thầy Goenka để mời thầy ghé lại dùng trà tại nhà tôi trên đường thầy về lại Bombay sau khóa thiền. Tôi cam đoan là thầy không mất quá 5 phút, vì nhà tôi nằm cạnh con đường thầy đi từ Delhi tới Bombay. Tôi dự định sẽ trình bày với thầy về trung tâm sau khi thầy đã tới nhà. Thầy trả lời không mấy hào hứng.
Nếu ghé tất cả những nhà thầy được mời trên đường về,
làm sao thầy có thể tới nhà được? Thầy hỏi. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi, thầy nhận lời nhưng cảnh cáo. Phải chắc là 5 phút không trở thành 5 giờ. Tôi hết sức vui mừng, nhưng trong lòng rất lo vì không biết dự tính của mình có được thành tựu hay không. Tôi nôn nóng nên muốn về nhà ngay vì sợ thầy Goenka tới trước tôi. Thầy đi bằng xe hơi, còn tôi phải đi bằng xe buýt hay xe lửa, nên chắc chắn là chậm hơn. Tôi tới phòng ăn để giả từ Siri Tranquil Meta, người đã cho tôi quá gian tới khóa thiền. Biết được dự tính của tôi, anh ta muốn giúp. Anh nói, chúng ta hãy ăn trưa, rồi cùng đi bằng xe của tôi và sẽ tới Igatburi kịp giờ. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi có đủ thì giờ để tiếp đón thầy khi thầy tới Igatburi. Khi chúng tôi dùng trà, tôi hỏi thầy có thể dành chút thì giờ để tôi đưa thầy đi coi vài địa điểm có thể thích hợp cho trung tâm trong khu tôi ở. Thầy bằng lòng và cùng với ông Metta, chúng tôi đi coi đất. Thầy không vừa ý với một vài miếng đất tôi đưa thầy tới coi. Tôi hỏi thầy, miếng đất phải có những tiêu chuẩn nào? Thầy bảo tôi, thầy muốn miếng đất không nằm giữa đô thị, nhưng cũng không quá xa, và phải có những tiện nghi như nước, điện, điện thoại và gần phương tiện đi lại. Tôi lập tức nghĩ đến việc đưa thầy tới coi miếng đất mà bây giờ là trung tâm Dhammagiri. Vào lúc đó chưa có đường đi tới miếng đất, nhưng ông Metta không ngần ngại lái xe trên lối đi gồ ghề, nhấp nhô mà không sợ hư xe. Chúng tôi đi xe tới lúc không thể đi được nữa và xuống đi bộ. Thầy Goenka quan sát xung quanh thật kỹ, và chỉ trong vài phút thầy quyết định đây là chỗ mà thầy đang tìm kiếm. Vào lúc đó có người chỉ cho thầy chỗ thiêu xác ở dưới chân ngọn đồi chúng tôi đang đứng. Tôi lo ngại chỗ thiêu xác ở gần như vậy sẽ làm thầy đổi ý, nhưng thầy cười và nói, tốt, điều này sẽ khiến cho thiền sinh luôn luôn có ý thức về Anicca, vô thường. Ngay lúc đó, ông Metta xin được mua miếng đất để cống hiến cho Dhamma. Trước khi chúng tôi ra về, thầy cho biết tất cả những chi tiết để việc mua bán được nhanh chóng. Tất cả chỉ mất 5 giờ đồng hồ, quá lâu để uống trà. Thầy Goenka rất có lý khi nghĩ rằng ghé thăm nhà tôi sẽ tốn hơn 5 phút. Trong đó, 16 tháng 12 năm 1973 là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Từ đó tôi thực hành Vipassana một cách chăm chỉ và cống hiến những giờ rảnh để phục vụ Dhamma, để cho nhiều người có thể trải nghiệm được hạnh phúc và giải thoát. Những thiền sinh đầu tiên tại trung tâm mới. Lần đầu tiên tôi tới Dhammagiri vào năm 1974. Sau khóa thiền gần Bombay, tôi xin phép thầy Goenka được tới thăm miếng đất mới mua của trung tâm. Thầy nói cứ đi và hãy liên lạc với ông Borat tại Igatburi. Tôi tới đó cùng với một người bạn và ông Borat dẫn chúng tôi lên đồi. Vào lúc đó chỉ có 3 hay 4 căn nhà nhỏ, một gia đình nông dân sống trong căn nhà nhỏ gần với dãy núi phía sau. Ông Borat mở cửa căn nhà ở phía đông cho chúng tôi. Đây là nơi người nông dân dùng để nuôi dê. Nền nhà ngập đầy phân dê và tường thì đen ngòm vì khói nấu bếp. Tôi ở đó một tuần và ra đi. Khi tôi trở lại vài tuần sau, thì Gaham Gambi đã tới. Chúng tôi cùng nhau sửa soạn chỗ ở và bắt đầu ngồi thiền. Chúng tôi viết thư hỏi thầy Goenka, chúng tôi phải làm gì để cải thiện nơi này? Dọn dẹp, làm vườn hay bất cứ thứ gì khác? Thầy trả lời, chào Gahem và Gio, hãy vui lên, hãy hành thiền, thiền, thiền. Thanh lọc các con và thanh lọc trung tâm, không làm cái gì khác, chỉ thiền mà thôi. Và đó là những gì chúng tôi làm. Trước tiên, cần phải chùi rửa để có thể ở được. Chúng tôi xách nước, lấy ở dưới giếng, dội xuống nền và quỳ xuống để chà bằng tay. Và rồi chúng tôi bắt đầu thiền, khoảng 6 tới 7 giờ một ngày. Thật khó thiền vì người nông dân sống ở nhà bên cạnh luôn cãi cọ, la hét, chửi rủa. Nhưng sau đó một thời gian, ông ta dọn đi. Sau đó là Sonu, người thợ câm điếc được mướn để làm việc tại trung tâm. Ông ta bắt đầu quét vôi căn nhà chúng tôi đang ở. Tường nhà bắt đầu đổi màu từ đen sậm sang đen nhạt, rồi sang xám, rồi sang trắng sau khoảng 8 lớp vôi. Chúng tôi hành thiền tại một nhà và Sonu quét vôi ở nhà khác. Quét xong một căn, Sonu lại chuyển sang căn khác. Một ngày có lẽ thấy nhàm chán với thiền. Tôi ra hiệu cho Sonu biết là tôi muốn giúp để quét vôi. Sonu nhấn mạnh bằng cách ra dấu. Ông hành thiền, tôi quét vôi. Trong mùa mưa, chúng tôi để tọa cụ trên sàn gỗ cách nền nhà khoảng 5 phân, bởi tọa cụ sẽ thấm sũng nước vì quá ẩm. Có một lần trong lúc ngồi thiền, tôi cảm thấy khá đau ở ngón chân, vì nghĩ đó là một sankhara khác lạ, nên tôi cứ ngồi và quan sát. Rồi tôi lại cảm thấy nhói đau, rồi lại đau nhói. Do đó, tôi nhìn xuống và thấy một con chuột nhắt gặm ngón chân tôi rồi chui xuống dưới sàn và kiến. Tôi phải quấn người rất kỹ để kiến phải mất 45 phút mới có thể bò tới cổ, mí mắt hay mặt. Thỉnh thoảng, thầy Goenka tới để chỉ chỗ những căn nhà phải xây dựng ở đâu và thanh tra công việc. Tôi nhớ lần thầy quyết định nơi sẽ xây pagoda, tháp thiền thất. Vào thời điểm đó, The Plateau of Bliss, bình nguyên, an lạc, nơi pagoda tọa lạc, là một khoảng trống không có cây cỏ. Chúng tôi gồm thầy Goenka, Gaham, Narayan, Dasawa, bây giờ làm quản lý Dhamma Giri, và tôi. Tôi có mặt ở đó khi 4 cây bồ đề được trồng tại bình nguyên an lạc. Gaham đã mang những cây này về từ Sanak, Bodh Gaya, Savati và Miến Điện. Công trình xây dựng bắt đầu năm 1975. Hội Vipassana mướn nhà thầu xây cơ sở cho khoảng 80 thiền sinh. Cùng lúc, thầy Goenka cho phép thiền sinh Tây Phương sống tại Dhamma Giri, làm nhà tranh theo kiểu cổ truyền Ấn Độ để ở. Một khi công trình bắt đầu, nơi này tràn đầy thợ, thuyền, cùng gia đình và thú vật ở chung với nhau. Thiền sư phụ tá Gio Polan Gia Nã Đại. Khóa thiền đầu tiên tại học viện Academy. Một khóa thiền cho thiền sinh cũ được tổ chức tại trung tâm mới vào tháng 5 1975. Bài dưới đây được trích từ bản tin Vipassana tháng 7-8 năm 1975. Tổng số 76 thiền sinh cũ tham dự khóa thiền 4 ngày lịch sử đầu tiên tại Học viện Vipassana Quốc tế. Vipassana International Academy, VIA. Để cho mọi nơi được thấm nhuần trong Dhamma. Trong một thời gian ngắn, học viện ở Aigatpuri được tu bổ toàn diện và tất cả những phương tiện như điện, thiền đường, lều dùng làm nhà ăn và nhà vệ sinh được dựng lên. Những khó khăn ban đầu đương nhiên phải có, được khắc phục nhanh chóng, một giếng được khoan. Nhưng cuối cùng không có nước, nước dùng cho khóa thiền được chở tới bằng xe bồn. Khóa thiền với thời tiết nóng khủng khiếp đem lại những kinh nghiệm tuyệt vời nhưng đầy chật vật. Phần lớn thời gian, thầy Goenka ngồi thiền trong thiền đường cùng với thiền sinh. Thầy gửi metta tới mọi sinh vật trong buổi metta đầu tiên. Thầy tuyên bố rằng bắt đầu từ giờ trở đi, không một sinh vật nào phải lo sợ cho sinh mạng của mình trong mảnh đất Dhamma. Không ai được giết hoặc ra lệnh giết chúng. Trong khóa thiền, thầy Goenka xem xét cẩn thận mọi nơi trong khu đất của trung tâm và lựa chọn địa điểm cho những căn nhà đầu tiên, nơi sẽ dùng làm nhà bếp và thiền đường. Để làm sáng tỏ rằng Dhamma là một món quà vô giá, thầy Goenka cũng công bố một thể thức mới để trang trải phí tổn về thực phẩm và chỗ ở tại học viện. Trong tương lai, thiền sinh không phải trả tiền cho thực phẩm và những chi phí khác, nhưng sẽ cống hiến tùy theo khả năng và lòng hảo tâm vì lợi ích của những thiền sinh tới học viện sau họ. Bằng cách này, hạnh phúc của họ khi nhận lãnh Dhamma sẽ được san sẻ với người khác và bánh xe Dhamma sẽ không ngừng luân chuyển vì lợi ích cho mọi người. Mục đích của việc làm này là loại trừ tất cả mọi dấu vết thương mại ra khỏi học viện Dhamma. Năm đầu tiên tại Dhammagiri sau khi khai mạc. Tôi tới Dhammagiri vào tháng 10 năm 1976. Vài ngày sau khi trung tâm chính thức khai mạc, khóa thiền 10 ngày đầu tiên đang diễn ra với sự tham dự của 130 thiền sinh. Con số tối đa mà học viện có thể tiếp nhận. Tôi được yêu cầu giúp việc cho tới khi khóa kế tiếp bắt đầu. Công việc đầu tiên của tôi là cạo vôi dính vào gạch trong nhà tắm mới xây và phát quang đường đi bộ xung quanh bình nguyên an lạc Plateau of Peace. Tôi rất ngạc nhiên về nơi này. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tới một trung tâm được xây dựng mới toanh. Trái lại, tôi thấy một nơi với những căn nhà chưa hoàn tất. Một vài căn chưa làm xong, ngổn ngang đầy những gạch đá xà bần. Chỉ có ít cây và vườn rau được trồng. Tuy vậy, trung tâm có một vẻ đẹp hấp dẫn. Buổi chiều khi thầy Goenka giảng pháp bằng tiếng Ấn trong thiền đường, hồi đó nằm cạnh nhà ăn, Tôi ngồi bên ngoài ngắm hoàng hôn xuống dần nơi những rặng núi xung quanh. Đây là khóa thiền đầu tiên tại Dhammagiri, nên có nhiều người ở dưới phố muốn lên để nghe pháp thoại. Vì không có chỗ cho họ trong thiền đường, nên một loa phóng thanh được gắn ở bên ngoài và thảm được trải dưới cây xoài gần cổng. Mỗi đêm có từ 50 đến 100 người đến ngồi tại đây để nghe. Họ là những người bình thường, thuộc mọi lứa tuổi, mặc quần áo truyền thống Ấn Độ. Họ chăm chú lắng nghe lời giảng của thầy Goenka, như tổ tiên của họ đã lắng nghe lời giảng của Đức Phật. Nghe xong, họ bồng bế con cái trở về nhà. Từ tháng 11, tôi bắt đầu ngồi thiền và tiếp tục những khóa sau cho tới năm 1977. Chương trình của tôi là tiếp tục cho tới tháng 3, rồi tôi sẽ ra đi. Nhưng sự việc không xảy ra theo dự tính. Tới tháng Giêng, tôi thấy mình rất cần được nghỉ và dự định sẽ đi nghỉ mát. Tôi luôn luôn biết ơn Gaham Gambi, người đã khuyến khích tôi ở lại và phục vụ tại Dhammagiri. Một trải nghiệm cho tôi thấy sự phục vụ cũng lợi lạc như ngồi thiền. Phục vụ tại VIA, Vipassana International Academy, Học viện Vipassana Quốc tế. Hồi đó hơi khác bây giờ. Không có người Ấn cũng như người được mướn để điều hành công việc hàng ngày. Rất ít hướng dẫn cách làm việc tại văn phòng. Nhiều khi tôi phải trông coi văn phòng, trả lời điện thoại, đối phó với thiền sinh, giám sát thợ và người bảo vệ, giữ tiền tiêu vặt, trả lời thư, giữ sổ sách kế toán, tất cả cùng một lúc. Để làm được tất cả những việc đó và làm một cách tươi cười với sự bình tâm là một thử thách lớn. Và những sự thất bại dạy tôi những bài học cùng với rất ít thành công. Rất nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi còn phải học hỏi nhiều về Dhamma và quyết định ở lại VIA vô hạn định. Khi mùa nóng tới, vấn đề khan hiếm nước triền miên tại Dhammagiri trở nên nan giải. Đường ống nói với hệ thống nước thành phố bị nghẽn và có rất nhiều chậm trễ trong việc thông ống nước. Thầy Goenka nói tôi viết thư cho chính quyền thành phố Aigatpuri. Tôi viết là nếu vấn đề không được giải quyết mau chóng, chúng tôi bắt buộc phải đóng cửa trung tâm. Trước khi gửi thư đi, tôi trình thầy coi để duyệt y. Thầy nói tôi sửa lại như sau: công việc của chúng tôi là mở cửa trung tâm. Việc của Mara, lực chống lại Dhamma, là đóng cửa trung tâm. Tháng 6 là mùa mưa tầm tã. Khóa thiền phải đình chỉ và chỉ còn một số ít người ở lại Dhammagiri. Chỉ trong vòng vài ngày, đất đai phủ đầy một màu xanh tươi và bốn phía xung quanh đồi Dhamma, hiệu ấp Dhamma, là những dòng suối. Đối với tôi lúc này mới thật sự là hòn đảo an lạc, bao phủ bằng sương mù và cắt đứt với thế giới. Những người trong chúng tôi ở lại luân phiên nhau phục vụ và ngồi những khóa tự tu. Với sự khuyến khích của thầy Goenka, Santisat bắt đầu dạy tiếng Bali cho chúng tôi. Thật là hứng khởi khi hiểu được ý nghĩa của những lời tụng mà chúng ta thường được nghe trong khóa thiền. Tuần nào, thầy Goenka cũng tới thăm Dhammakiri và ngồi thiền chung với chúng tôi. Thầy có vẻ hài lòng với những thành quả của chúng tôi. Thầy giảng giải Dhamma hàng nhiều giờ và kể cho chúng tôi nghe về những trải nghiệm của thầy tại Miến Điện. Tôi không bao giờ quên được những ngày đầu tiên tại Dhammakiri. Biết bao nhiêu là hạt giống đã được gieo trồng và mang lại quả lành trong những năm sau này. Khi tôi trở lại VIA hàng năm, những cây cối tại đây cho thấy sự thay đổi rõ ràng nhất. Tôi nhớ lại một buổi sáng trong mùa mưa năm 1977. Khi 100 cây xoài con nằm thành đống dưới cây xoài bên ngoài văn phòng. Ngày nay, những cây con này cao 7 mét tạo thành ranh giới tại bình nguyên an lạc. Tôi nhớ những cây dọc theo con đường từ cổng đến những căn nhà cũ cao chưa tới vai tôi. Tôi nhớ khi tôi mới tới, cây bồ đề mang về từ Miến Điện, trồng ở công viên chính giữa những dãy nhà ngủ của bên nam. Yếu đến nỗi nó oằn hẳn xuống đất. Bây giờ thân nó to, rễ nó sâu, cành lá rậm rạp tạo thành bóng mát thật dễ chịu, một biểu tượng rõ ràng về sự tăng trưởng của Dhammakiri. Bilhart, Canada. Dhammakiri, năm 1978-1979. Tàu lửa xình xịch đổ lại, Maureen và tôi đeo ba lô, vừa xô đẩy vừa chen lấn bước xuống nhà ga Igatpuri. Một đám trẻ em mồm ngậm mía la to: "Ông bà tên gì?" và "Cho tôi vài xu." Bên trên một lũ quạ kêu inh ỏi. Không khí dày đặc khói từ những bếp nấu bằng than ngay ngoài đường để sửa soạn cho bữa trưa. Còi xe lửa hòa lẫn với tiếng còi chói tai từ những xe chở hàng sơn phết bằng màu sắc sặc sỡ. Hòa nhập vào sự hỗn loạn này là tiếng nhạc Ấn Độ phát ra từ những hệ thống loa phóng thanh cũ mềm. Mùi thơm của gia vị mới xay tràn ngập không khí. Chúng tôi mất khoảng 20 phút đi bộ tới Dhammakiri, qua những lối đi ngoằn ngoèo, đầy người, trẻ con, bò đi lang thang và xe bò. Một đường mòn khô cằn, đầy bụi, nối liền thành phố với học viện. Dhammakiri không phải là một khách sạn sang trọng, nhưng đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi. Những tòa nhà hầu hết làm bằng đá và bê tông. Khoảng 25 căn nhà tranh vách đất làm chỗ ở cho số lượng thiền sinh tới càng ngày càng đông để hành thiền. Cây cảnh xanh tươi, vườn tược được vun trồng và chăm sóc chu đáo. Cảnh tượng thật là đẹp, đặc biệt vào lúc bình minh và lúc hoàng hôn, khi ánh chiều tà chiếu vào dãy núi xung quanh. Maureen và tôi hăng hái tham dự khóa thiền đầu tiên vào mùa đông 1978-1979. Thiền đường rộng lớn chứa đầy người phương Tây và người Ấn Độ thuộc mọi giai cấp. Trong khóa thiền, tôi bắt đầu cảm thấy mình hiểu sâu hơn về cách thực hành và ảnh hưởng của thiền đến cuộc sống hàng ngày. Tôi bắt đầu hiểu rõ sự việc vận hành ra sao. và có thể tự mình thấy được sự liên hệ giữa lý thuyết và sự trải nghiệm của chính mình. Những gì tôi đang học hỏi có vẻ như trong sạch. Môi trường lành mạnh ở Dhammagiri rất dễ làm người ta cố gắng hết mình. Sự hiện diện của các thiền sinh đã hành thiền lâu năm còn gây hứng khởi nhiều hơn nữa. Sau khóa thiền 10 ngày đầu tiên, Maureen và tôi quyết định ngồi một khóa tự tu 10 ngày. Sau 20 ngày, chúng tôi thấy rằng cuộc hành trình về phương Đông này thật có giá trị. Chúng tôi quyết định ở lại Dhammagiri. Ở lại có nghĩa là tiếp tục thực hành cho dù là ngồi thiền hay làm những việc lặt vặt. Maureen kiếm được việc làm trong văn phòng. Tôi may mắn được làm việc trong công trình xây dựng Pagoda, tháp thiền thất. Đây là một kiến trúc lớn hình tròn bằng bê tông với mái rập theo khuôn mẫu truyền thống của Pagoda Miến Điện. Bên dưới là những phòng nhỏ để thiền sinh ngồi thiền trong tĩnh lặng. Sống tại Dhammagiri cho chúng tôi môi trường lý tưởng để hành thiền nghiêm túc và trở nên củng cố trong phương pháp và đồng thời cũng phục vụ. Đó là sự cân bằng tuyệt hảo giữa thời gian hành thiền và thời gian phục vụ. 6 tháng đã qua trước khi chúng tôi đi xuống con đường bụi bặm xuyên qua phố xá tấp nập của Igatpuri để tới nhà ga. Cả hai chúng tôi cảm thấy lòng kính mến sâu xa và thầm kín đối với thầy Goenka, người làm gương sáng cả về lý thuyết lẫn thực hành. Rutiwas, Tân Tây Lan, USA. Ứng dụng Dhamma trong cuộc sống. Bài dưới đây được trích từ bài pháp thoại ngày thứ 30 của khóa thiền 30 ngày của thầy Goenka. Một điều quan trọng nhất là áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Nếu các con chỉ ngồi hết khóa này đến khóa khác, khóa 10 ngày hay khóa dài ngày mà không ứng dụng trong cuộc sống, Dhamma sẽ trở thành những nghi thức, nghi lễ trống rỗng. Các tôn giáo khác nhau có những nghi thức, nghi lễ, lễ bái khác nhau. Thật rất bất hạnh nếu Vipassana cũng trở thành nghi thức hay nghi lễ cho thiền sinh. Khi tham dự một khóa 10 ngày hay một khóa dài ngày, các con diệt trừ những khuyết điểm và phát triển những ưu điểm. Các con phải dùng những sức mạnh này trong cuộc sống hàng ngày. Trong một khóa thiền, các con tu tập ở từng lớp sâu hơn của tâm, diệt trừ hết lớp này đến lớp khác của những bất tịnh. Sau khóa thiền, nếu các con lại bắt đầu tích lũy cùng một loại bất tịnh này thì không đạt được mục đích. Ta phải hiểu ta đang làm gì. Toàn thể khuôn mẫu của cuộc đời phải thay đổi. Dhamma phải thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ta phải không ngừng ứng dụng Dhamma trong cuộc sống. Những sức mạnh nào mà tôi đã đạt được trong một khóa thiền như thế này? Tôi sẽ sử dụng nó để đoan chắc rằng cuộc đời tôi trở thành một cuộc đời Dhamma. Tôi phải hoàn hảo trong giới luật, làm chủ được tâm và thanh lọc tâm. Trong khi đối diện với những tình huống khác nhau trong đời, tôi phải thực hành Dhamma thay vì tạo ra những sankhara bất thiện, phản ứng tinh thần hay tạo nghiệp. Bằng cách này, các con phải tự xem xét mình. Các con đã được làm người và đã được tiếp cận với Dhamma tuyệt diệu này. Các con đã vững tin vào Vipassana. Giờ đây, các con phải tận dụng chúng, được làm người, được tiếp cận với Dhamma và được học cách thực hành Dhamma. Đây thật sự là một cơ hội hy hữu. Mục tiêu thật rõ ràng, thoát khỏi mọi khổ đau. Điều này chỉ có thể được khi ta tẩy trừ hết mọi bất tịnh. Mục đích tối thiểu phải đạt được mục đích trở thành một thánh nhân. Một Sotapanna, bậc nhập lưu. Sau đó, Dhamma sẽ lo liệu vì ta đã thoát khỏi bốn cảnh giới thấp kém hơn. Trước khi trở thành Sotapanna, ta phải phát triển để trở thành một Kula Sotapanna, một tiểu Sotapanna. Một Sotapanna bắt đầu luân lưu trong dòng suối giải thoát và chắc chắn đạt được mục tiêu tối hậu của sự giải thoát hoàn toàn. Một Kula Sotapanna bắt đầu luân lưu trong dòng suối Dhamma và chắc chắn sẽ trở thành một Sotapanna. Có ba phẩm chất quan trọng trong đời của một Sotapanna. Phẩm chất quan trọng thứ nhất, hoàn toàn không còn hoài nghi, ngờ vực về Dhamma. Visikicca, làm sao có thể nghi ngờ về Dhamma sau khi ta đã trực tiếp trải nghiệm về Dhamma, trực tiếp trải nghiệm con đường, đã đi trên con đường và đã trải nghiệm được lợi lạc. Nếu ta nghi ngờ về Dhamma, về con đường, về phương pháp và cảm thấy mình là một Sotapanna, thì đó là một ảo tưởng lớn. Phẩm chất quan trọng thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc vào mọi nghi thức, nghi lễ, Silavata Paramasa. Mọi tông phái, mọi tổ chức tôn giáo đều có những nghi thức, nghi lễ, tế tự. Một số người phát sinh sự ràng buộc sâu đậm vào những nghi thức, nghi lễ, tế tự này và cảm thấy họ có thể được giải thoát bằng cách thực hành chúng. Một Sotapanna thoát khỏi loại ảo tưởng này và điều hành rằng ta không thể giải thoát bằng cách thực hành chúng. Một Sotapanna thoát khỏi ảo tưởng này và hiểu rằng ràng buộc vào những nghi lễ, nghi thức này không thể đưa họ tới mục đích cuối cùng. Nếu ta còn bị ràng buộc vào chúng và cảm thấy rằng ta là một Sotapanna thì là một ảo tưởng, ảo giác lớn. Phẩm chất quan trọng thứ ba, hoàn toàn thoát khỏi niềm tin về thực chất của hiện tượng tâm thân này. Sakkaya Ditthi. Thông thường để giao tiếp với nhau, ta phải dùng những từ này, tôi và của tôi. Tuy nhiên, trong thực tế, không hề có cấu trúc thể xác hay cấu trúc tinh thần hay tổng hợp của cả hai là tôi hay của tôi hay linh hồn tôi. Điều đó trở nên rõ ràng đối với một Sotapanna không phải vì nghe pháp thoại hay đọc kinh điển, nhưng bằng sự trải nghiệm trực tiếp của chính mình, chia cắt, mổ xẻ, phân tán, làm tan rã toàn thể cơ cấu thể xác và tinh thần. Nó trở nên rõ ràng rằng bằng cách nào sự tương tác giữa thân và tâm không ngừng xảy ra, ảo tưởng về tôi và của tôi được tạo ra như thế nào. Ba phẩm chất này được củng cố trong một Sotapanna. Một Kula Sotapanna cũng phát triển cùng những phẩm chất này, bởi vì trừ phi những phẩm chất này được phát triển, mục tiêu về Sotapanna còn rất xa vời. Không sức mạnh nào có thể ngăn cản Dhamma. Bài sau đây được dịch trích từ bài diễn thuyết mở đầu trong cuộc họp hàng năm ở Dhammagiri vào ngày 16 tháng 1 năm 1994. Tất cả chúng ta là con trai và con gái của Đức Phật. Chúng ta đã thừa hưởng từ Ngài lòng từ bi đối với người khác để giúp họ thoát khỏi khổ đau. Mục đích duy nhất của một người phục vụ Dhamma, một người quản lý Dhamma hay một thiền sư Dhamma là giúp để càng ngày càng có nhiều người đau khổ thoát khỏi khổ đau. Chúng ta được đền đáp lại tất cả những nỗ lực của chúng ta khi chúng ta thấy người khác thoát khỏi khổ đau và chúng ta cảm thấy vui mừng. Chúng ta không phục vụ Dhamma để thành lập tông phái. Sự điên rồ như thế không bao giờ nên đến trong tâm. Đức Phật ban phát Dhamma cho con người để họ thoát khỏi khổ đau, chứ không phải để thành lập tông phái. Một người có thể tự gọi mình bằng bất cứ tên nào, hay thuộc bất cứ cộng đồng nào, màu da nào, giới tính nào. Đây không phải là điều chúng ta quan tâm tới. Chúng ta nên nghĩ rằng người đó là một người đau khổ. Làm sao tôi có thể giúp họ thoát khỏi khổ đau? Đó là tất cả, không có gì khác. Thầy muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất là gieo trồng hạt giống Dhamma cho những thế hệ sắp tới. Đây là một thế hệ mà tâm họ rất phong phú. Nếu chúng ta gieo trồng hạt giống Vipassana Dhamma vào lúc còn trẻ, chúng ta đang chuẩn bị cho những trẻ em này sống một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Trẻ em không bắt buộc bị ràng buộc vào lễ nghi, nghi thức hoặc những giáo điều. Các em nên được trao truyền Dhamma thuần khiết vào tuổi này. Chúng ta phải có thêm ngày càng nhiều những khóa thiền cho trẻ em. Thứ hai, bất cứ ai đang phục vụ, cho dù một thiền sư hay là người phục vụ Dhamma, là một người đại diện của Dhamma. Các con là con trai và con gái của Đức Phật, nên các con có một trách nhiệm rất lớn. Nếu có người nào đó chỉ đường đi, trước khi đi theo con đường đó, người ta sẽ nhìn vào ngón tay chỉ đường. Nếu ngón tay đó là bẩn thỉu, dính đầy máu, người ta sẽ lưỡng lự. Các con đang phục vụ để người ta có thể đi theo đường lối Dhamma. Lối sống và các hành vi cử chỉ của các con đối với người khác phải rất trong sạch. Chỉ điều này không thôi sẽ khuyến khích người khác đi theo con đường này. Một người phục vụ Dhamma, một thành viên trong ban điều hành Dhamma, một thiền sư Dhamma phải không ngừng xem xét chính mình. Tôi có làm điều gì sai trái không? Nếu có, tôi phải sửa đổi. Tôi phải tu chỉnh bản thân. Ngay cả như một người bình thường, vì lợi ích của chính mình, ta phải tu sửa bản thân. Nhưng bây giờ tôi là người đại diện cho Dhamma thì lại càng quan trọng hơn, rằng tôi phải sửa đổi chính mình. Tất cả các con phải xét đoán chính bản thân. Trong khi phục vụ Dhamma, tôi đã phạm những lỗi lầm nào? Nếu tôi phạm lỗi lầm, tôi nói lời thô bạo với người khác, tôi nói lời khiếm nhã với người khác, những lời nói của tôi đầy hằn học hay là giận dữ, tôi không có tình thương và lòng trắc ẩn trong khi phục vụ, hay bất cứ một lỗi lầm nào khác, đầu tiên hãy chấp nhận nó, và rồi hãy có quyết định mạnh mẽ rằng trong tương lai điều đó sẽ không xảy ra. Sự thật là các con không hoàn toàn thoát khỏi những bất tịnh, chúng tiếp tục nảy sinh, nhưng phải hết sức cẩn thận không để chúng chế ngự các con, nhất là khi đang phục vụ Dhamma. Khi các con nhận lỗi, nghĩa là các con đã cởi mở, không còn che giấu những điều sai trái các con đã làm. Một điều rất tốt nữa là càng cởi mở chấp nhận lỗi lầm của mình, ngã mạn của các con sẽ bắt đầu giảm dần. Nếu các con che giấu những lỗi lầm của mình, các con đang giúp cho ngã mạn gia tăng. Các con đang làm hại chính mình và làm hại Dhamma. Điều này không tốt cho các con. Do đó, hãy chấp nhận lỗi lầm của mình và có quyết tâm mạnh mẽ rằng trong tương lai, điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Điều này sẽ giúp các con thoát khỏi ngã mạn và học được cách làm sao để phục vụ một cách khiêm nhường. Đây là Anatta, không còn ngã mạn. Bằng cách này, các con không thi hành một nghi thức hay nghi lễ. Trái lại, đó là một tiến trình lành mạnh để thanh lọc. Phục vụ Dhamma có nghĩa là thanh lọc chính mình và giúp người khác học được cách thanh lọc chính họ. Thầy chắc rằng tất cả các con ở đây đã cống hiến thời giờ của mình, sinh lực của mình, phục vụ để giúp người khác, để dẹp bớt bản ngã. Dhamma sẽ được truyền bá, không có sức mạnh nào trên thế giới có thể ngăn chặn được Dhamma. Như Sajanji từng nói, đồng hồ của Vipassana đã điểm. Chúng ta rất may mắn là phương tiện của Dhamma, với một cơ hội tuyệt vời để phát triển Parami cho sự giải thoát của chính mình. Chúng ta phải hết sức biết ơn những người tới học Dhamma, bởi vì họ đang cho chúng ta cơ hội để phát triển Dhyana Parami của chính mình. Dhyana của Dhamma là Dhyana quý báu nhất. Cúng dường Dhamma là cúng dường quý báu nhất. Hãy sử dụng đúng đắn cơ hội này. Nguyện cho tất cả các con tăng tiến trong Dhamma. Nguyện cho tất cả các con được sáng ngời trong Dhamma. Các con là những đại diện của Dhamma. Hãy để cho mọi người được lôi cuốn bởi vì sự phục vụ của các con. Nguyện năm nay sẽ mang càng ngày càng nhiều người đến với con đường Dhamma. Nguyện cho năm nay sẽ giúp càng ngày càng nhiều người sẽ thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho càng ngày càng nhiều người thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho Dhamma được lan rộng. Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát. Ấn bản Dhamma Gitri, tháng 7, 2004. Lợi ích của sự phục vụ Dhamma. S.N. Goenka. Bài sau đây dựa trên bài diễn văn của thầy Goenka trong khóa thiền 10 ngày tại Dhamma Sangha. Kathmandu, ngày 15 tháng 4 năm 2000. các con đã hoàn tất một khóa thiền Vipassana 10 ngày. Nhưng điều này chưa đủ. Bây giờ các con phải học cách áp dụng Vipassana vào cuộc sống hàng ngày. Khi về nhà, các con sẽ phải đối diện với đời. Và sự bình tâm nào mà các con học được ở nơi đây? Phải chắc rằng các con áp dụng nó vào cuộc đời của mình, mặc cho những tình huống khó khăn. Các con biết, và thầy cũng biết, rằng rất khó duy trì được sự bình tâm trong cuộc sống. Nhưng đây là những gì các con cần phải học. Để làm được như thế, điều quan trọng là các con học cách có được sự bình tâm trong môi trường của một trung tâm Dhamma, nơi đang có khóa thiền. Khi nào rảnh, các con có thể tới và phục vụ Dhamma 10 ngày. Môi trường nơi đây chắc chắn tốt hơn môi trường ở bên ngoài. Ở bên ngoài, toàn thể môi trường tràn đầy bất tịnh. Tại đây, những thiền sinh đôi lúc cũng tạo ra bất tịnh. Nhưng trong môi trường này, nó không tệ hại cho lắm, nên cho các con có thể đối phó được. Như vậy, điều đầu tiên các con học ở trung tâm Dhamma là cách duy trì được sự bình tâm khi đối xử với những người tạo ra bất tịnh. Đây là trường rèn luyện cho các con. Và hơn nữa, các con không phục vụ cả ngày. Bất cứ khi nào rảnh, các con có cơ hội để hành thiền. Đây là cách các con củng cố cho bản thân như thế nào. Ngoài ra, còn có nhiều lợi lạc khác khi phục vụ Dhamma. Một lợi ích quan trọng là các con sẽ phát triển Barami của mình. Chỉ có Barami của chính mình mới có thể đưa các con tới mục tiêu tối hậu. Và các con có một cơ hội rất tốt ở đây để phát triển Barami của mình trong lúc phục vụ người khác. Một Barami mà các con sẽ phát triển là Metta. Khi nào phục vụ người khác, các con tự nhiên phát sinh Metta cho họ, tình thương và lòng trắc ẩn cho họ. Và điều đó giúp các con phát triển Barami về Metta cho chính mình. Một Barami quan trọng khác, đặc biệt đối với cư sĩ, là Barami về Dana. Đó là một Barami quan trọng. Khi các con hiến tặng Dana bằng tiền bạc và những nhu cầu khác, điều này tốt, nhưng ở đây Dana là Dana về Dhamma, Dana cao quý nhất trên thế gian. Tại sao cao quý nhất? Bởi vì luật tự nhiên là bất cứ nhân nào mà các con gieo trồng sẽ gặt hái quả cùng loại đó và gia tăng gấp bội. Khi hiến tặng thực phẩm cho ai đó, thì lúc chín mùi, các con sẽ nhận được thực phẩm với số lượng rất lớn. Bây giờ, các con tham dự khóa thiền để hiến tặng Dhamma. Dĩ nhiên là thiền sư hiến tặng Dhamma, và cần thời gian để một người đạt tới giai đoạn trở thành một thiền sư hay thiền sư phụ tá. Nhưng các con vẫn có thể góp sức trong sự phục vụ Dhamma này, trong Dhamma Đa Nha này. Hãy hiểu rằng một thiền sư không thể hiến tặng Dhamma Đa Nha trừ phi có đầy đủ cơ sở. Do đó, những người giúp xây dựng cơ sở thích hợp cũng là người góp sức trong việc hiến tặng Dhamma. Cũng như vậy, không thể hiến tặng Dhamma nếu không có người quản trị đúng cách. Do đó, những người điều hành khóa thiền cũng góp sức trong Dhamma Đa Nha. Và cũng thế, không thể hiến tặng Dhamma nếu không có người phục vụ Dhamma giỏi. hỗ trợ. Bởi vậy, các con cũng là người góp sức và các con có được lợi lạc vì điều này. Và Thầy biết, từ kinh nghiệm cá nhân, ta nhận được nhiều lợi lạc chừng nào. Từ sau khóa thiền đầu tiên cho tới khi được bổ nhiệm làm thiền sư sau 14 năm, Thầy tiếp tục đến gặp sư phụ và tới trung tâm để phục vụ Dhamma. Thầy được lợi lạc rất nhiều. Tương tự như thế, những thiền sinh phục vụ không ngừng báo cáo với Thầy rằng bằng cách phục vụ Dhamma 10 ngày, con nhận được rất nhiều lợi lạc. Khi các con gieo trồng hạt giống Dhamma và hiến tặng Đa Nha về Dhamma là gieo trồng hạt giống Dhamma. Để đáp lại, các con nhận được một số lượng rất lớn Dhamma cho bản thân. Dhamma của các con mỗi lúc một mạnh hơn. Đây là lợi ích rất tốt mà các con nhận được khi phục vụ Dhamma. Một lợi ích lớn lao nữa là các con sẽ được rất nhiều mãn nguyện. Khi học Dhamma, có nhiều người phục vụ các con. Bây giờ, các con cảm thấy muốn trả món nợ của lòng biết ơn bằng cách phục vụ người khác cùng một đường lối. Người khác đã phục vụ tôi. Bây giờ, tốt hơn là tôi nên phục vụ người khác. Đây là sự mãn nguyện lớn lao. Một sự mãn nguyện lớn lao khác là sau khi phục vụ một khóa thiền, các con cảm thấy rất hoan hỷ. Và đây không phải là sự hoan hỷ bình thường. Đây là sự hoan hỷ vi diệu, mudita, sự vui mừng vị tha. Các con để ý thấy rằng khi người ta mới tới khóa thiền, gương mặt họ tràn đầy ưu tư, buồn bã, khổ sở vì nhiều lý do. Nhưng vào ngày thứ 10, sau khi xong khóa thiền, nét mặt họ rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc và hân hoan. Và khi các con phát sinh sự vui mừng cho người khác, các con cũng trở nên hạnh phúc. Đây là lợi điểm của sự phục vụ Dhamma. Dhamma không chỉ vì sự giải thoát cho riêng mình. Dĩ nhiên, Đức Phật dạy rằng các con phải giải thoát chính mình. Nhưng đồng thời, các con giúp người khác được giải thoát. Và các con làm điều đó khi phục vụ Dhamma. Các con cố giải thoát mình khỏi khổ đau và cũng giúp người khác thoát khỏi khổ đau. Bởi vậy cho nên Thầy luôn khuyên thiền sinh phải tìm thì giờ để phục vụ ít nhất một khóa thiền 10 ngày. Như khi để dành thì giờ tham dự khóa thiền 10 ngày. Điều quan trọng là các con phải phục vụ một khóa 10 ngày. Nhiều khi các con không thể để ra 10 ngày cũng không sao cả. Hãy phục vụ càng nhiều ngày càng tốt. Các con có thể phục vụ 2 ngày vào cuối tuần. Các con thảo luận với ban quản trị và nếu họ đồng ý, các con có thể phục vụ 2 hay 3 ngày, ngay cả 1 ngày. Phục vụ lúc nào cũng tốt cho các con. Nguyện tất cả các con tăng tiến trong Dhamma, củng cố trong Dhamma vì lợi lạc của chính mình và lợi lạc rất nhiều người khác. Nguyện tất cả các con lớn mạnh trong Dhamma. Nguyện cho các con sáng ngời trong Dhamma. Ấn bản Dhamma ghi ri, tháng 4 năm 2001. Giá trị của sự phục vụ Dhamma. Bài sau đây được trích từ bài diễn văn của Thầy Goenka tại Trung tâm Thiền Vipassana. Blackett, New South Wales, Úc. Pháp cú: mọi thứ kết hợp đều vô thường. Khi hiểu được điều này với tuệ giác đích thực, thì ta xa lìa khổ đau. Đây là con đường thanh lọc tâm. Kinh Pháp Cú, kệ số 277. Mục đích của sự phục vụ Dhamma là gì? Chắc chắn không phải là để nhận được nơi ăn, chốn ở, hay để sống trong một môi trường thoải mái, hay để trốn chạy khỏi những trách nhiệm của cuộc sống hàng ngày. Những người phục vụ Dhamma hiểu rất rõ điều này. Những người thực hành Vipassana chứng nghiệm trực tiếp được sự lợi lạc mà Vipassana đem lại. Họ đã thấy sự phục vụ vô vị lợi của những thiền sư, ban quản trị và những người phục vụ Dhamma. Sự phục vụ làm cho họ nếm được hương vị không gì sánh bằng của Dhamma. Họ đã bắt đầu bước chân trên con đường Bát Thánh Đạo và đã bắt đầu phát triển phẩm chất hiếm có của lòng biết ơn. Ước muốn được trả món nợ về những gì họ nhận được một cách tự nhiên. Dĩ nhiên là những thiền sư, ban điều hành và người phục vụ đã phục vụ mà không trông mong được đền đáp hay nhận được những tài vật. Cách duy nhất để đền đáp là giúp cho bánh xe Dhamma luân chuyển, phục vụ người khác cùng một kiểu cách. Đây là mục đích cao cả để phục vụ Dhamma. Và khi người hành thiền Vipassana tiến bộ trên con đường Dhamma, họ thoát khỏi khuôn mẫu thói quen cố hữu của sự ích kỷ và bắt đầu quan tâm đến người khác. Họ thấy rằng khắp nơi người ta đã khổ như thế nào, già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, da trắng hay da đen, giàu hay nghèo, tất cả đều khổ. Người hành thiền thấy rằng họ cũng khổ như vậy trước khi gặp được Dhamma. Họ thấy rằng giống như họ, người khác bắt đầu hưởng được sự bình an và hạnh phúc thật sự bằng cách đi theo con đường. Thấy được sự thay đổi này khiến họ vui mừng cho người khác, gia tăng ước muốn giúp đỡ những người đau khổ thoát khỏi khổ đau bằng Vipassana. Lòng trắc ẩn trào dâng cùng với thiện ý giúp người khác thoát khỏi khổ đau. Dĩ nhiên, cần thời gian để được thấm nhuần và để được huấn luyện để dạy Dhamma. Nhưng có nhiều cách khác nhau để giúp người đến tham dự khóa thiền, và tất cả đều vô giá. Đó là nguyện vọng cao quý thật sự để làm một người phục vụ Dhamma, một người phục vụ Dhamma giản dị, khiêm tốn. Và những người thực hành Dhamma bắt đầu chứng nghiệm được luật tự nhiên. Hành động bằng việc làm hay lời nói làm hại người khác cũng sẽ làm hại chính mình, trong khi những hành động giúp người sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho bản thân. Do đó, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Bởi vậy, phục vụ là vì lợi ích của chính mình. Làm như thế để phát triển Parami, phẩm chất thiện lành, khiến ta có thể tăng tiến trên con đường một cách nhanh chóng và vững vàng. Phục vụ người khác thực ra là phục vụ chính mình. Hiểu được sự thật này sẽ kích thích ước nguyện tham gia vào sứ mệnh cao quý của việc giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ đau. Nhưng làm thế nào để phục vụ đúng cách? Khi không biết cách, người phục vụ không thể giúp mình và giúp người được. Thay vào đó còn có thể có hại. Cho dù sứ mệnh Dhamma có cao quý đến đâu đi nữa, sẽ không có lợi ích thật sự nếu chủ đích của người phục vụ không được chính đáng. Sự phục vụ sẽ không mang lại lợi ích nếu với mục đích gia tăng bản ngã của người phục vụ, hoặc để nhận được sự đền đáp dù chỉ là lời khen ngợi hay lòng biết ơn. Hãy hiểu rằng các con đang học cách áp dụng Dhamma vào cuộc sống hàng ngày. Sau cùng, Dhamma không phải là sự tránh né những trách nhiệm hàng ngày. Bằng cách học để đối phó với thiền sinh và tình huống ở đây, trong một thế giới nhỏ bé của khóa thiền hay trung tâm, các con luyện tập cách hành xử cùng đường lối đối với thế giới bên ngoài, mặc cho những hành vi không vừa ý của người khác. Các con tập để giữ được sự bình tâm và tạo ra tình thương và lòng trắc ẩn. Đây là bài học mà các con muốn học được ở đây. Các con cũng là một thiền sinh như người ngồi trong khóa thiền, không ngừng học hỏi trong lúc phục vụ người khác một cách khiêm tốn. Luôn nghĩ là tôi ở đây để trao dồi, để tập phục vụ mà không trông mong được đền đáp. Tôi làm phục vụ để người khác có thể hưởng được lợi lạc từ Dhamma. Hãy để tôi giúp họ bằng cách làm gương tốt, và làm như thế cũng để giúp chính tôi. Nguyện cho tất cả các con, những người phục vụ Dhamma, được củng cố vững vàng trong Dhamma. Nguyện cho các con học được cách phát triển hảo tâm, tình thương yêu và lòng trắc ẩn cho người khác. Nguyện cho tất cả các con tăng tiến trong Dhamma để hưởng được bình an thật sự, hài hòa thật sự, hạnh phúc thật sự. Ấn bản quốc tế, tháng 9 năm 1991. Câu hỏi về sự phục vụ Dhamma. Câu hỏi: Thưa Thầy, phẩm chất quan trọng cần thiết nhất trong sự phục vụ Dhamma là gì? Thầy Goenka: Nếu các con không có metta thì tốt hơn không nên phục vụ Dhamma. Nhiều khi một người phục vụ Dhamma hành xử như một người cảnh sát đối với những thiền sinh không tuân theo luật lệ. Điều này hoàn toàn sai trái. Một người phục vụ Dhamma thật ra là một người đại diện cho Dhamma. Thiền sinh sẽ quan sát hành vi của họ, và nếu thấy rằng họ cũng chỉ cứng đầu như những người khác, thì thiền sinh sẽ mất sự tin tưởng vào Dhamma. Bởi vậy, phục vụ Dhamma là một trách nhiệm lớn lao. Nếu con người không thể phục vụ với metta một cách khiêm nhượng, thì tốt hơn nên tránh không nhận lấy trách nhiệm này. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao tránh tà dâm và say nghiện lại hết sức quan trọng đối với một người phục vụ Dhamma? Thầy Goenka: Chúng quan trọng để có sự tiến bộ trong Dhamma. Tất cả mọi sila là quan trọng cho một người phục vụ Dhamma. Nhưng hai điều này là quan trọng bậc nhất. Nếu vẫn tiếp tục bị say nghiện, các con sẽ vẫn còn làm nô lệ cho sự nghiện ngập và không thể tiến bộ trong Dhamma. Tâm không thể được quân bình khi bị nô lệ. Các con phải trở thành chủ nhân của chính mình, và sự nghiện ngập không thể làm cho các con là chủ nhân của chính mình. Tương tự như thế, đối với tà dâm, trong lúc thực hành Dhamma, cả vợ lẫn chồng cuối cùng sẽ tới một giai đoạn họ tự nhiên sống cuộc đời không tình dục. Nhưng nếu có sự liên hệ tình dục với hơn một người, những đam mê tình dục sẽ tiếp tục gia tăng. Nó giống như là đổ dầu vào lửa mà các con muốn dập tắt. Bởi vậy, giới luật đầu tiên là sự liên hệ tình dục chỉ có thể tồn tại giữa vợ chồng. Nếu cả hai là những người hành thiền Vipassana giỏi, khi đam mê nảy sinh, họ bắt đầu quan sát cảm giác và chấp nhận sự thật. Có đam mê trong tâm tôi. Khi họ quan sát cảm giác, họ sẽ có thể thoát khỏi đam mê. Nếu không thoát khỏi đam mê và có liên hệ tình dục thì không có gì sai trái cả, bởi vì họ đã không phạm sila. Thầy đã thấy nhiều trường hợp, nếu họ tiếp tục luyện tập như thế này, người ta sẽ dễ dàng thoát khỏi đam mê và vẫn cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Nhu cầu không còn nảy sinh. Sự liên hệ tình dục là một sự đòi hỏi tự nhiên để sinh sản. Nhưng bởi vì yếu đuối nên loài người đi ngược lại thiên nhiên mà dùng nó chỉ để cho đam mê. Dần dần, nếu các con tiếp tục tập Vipassana, các con đã thoát khỏi đam mê và tới giai đoạn kiên cử tình dục một cách tự nhiên. Kiên cử tình dục đạt được bởi đè nén, không giúp ích gì được. Và sự kiên cử tình dục tự nhiên này sẽ giúp các con phát triển rất nhiều trong Dhamma. Các con sẽ tiến bộ vượt bậc một khi các con tới giai đoạn đó. Câu hỏi: Thưa Thầy, khi cúi đầu lạy để tỏ lòng tôn kính thì có những lợi lạc gì? Thầy Goenka: Dưới cái nhìn của hầu hết mọi người, khi các con cúi lạy để tỏ lòng tôn kính người nào đó, và trong chỉ có như vậy thôi, đối với một người hành thiền Vipassana, rất có giá trị nếu giữ sự chú tâm ở trên đỉnh đầu và cúi lạy người nào đó lúc người ấy đang ban phát Dhamma. Thầy nhớ sư phụ của thầy hướng dẫn cách làm sao để cúi lạy. Cúi lạy lần thứ nhất phải với sự ý thức về cảm giác ở trên đỉnh đầu và hiểu được về anicca vô thường. Cúi lạy lần thứ hai phải với sự hiểu biết về dukkha đau khổ. Và cúi lạy lần thứ ba phải với sự hiểu biết về anatta vô ngã. Vào lúc cúi lạy, thầy hỏi: Con có cúi lạy đúng cách không? Khi các con đang quan sát anicca ở tại vùng này, các con hiểu rằng hãy xem mọi thứ đều đang thay đổi. Khi các con quan sát dukkha, các con hiểu những gì thay đổi là nguồn gốc của dukkha, không phải là nguồn gốc của hạnh phúc. Với anatta, các con hiểu không có tôi trong cái này, không có cái của tôi, nó chỉ là một hiện tượng tâm, thân. Bởi vậy, cách cúi lạy là với sự hiểu biết và ý thức về cảm giác ở trên đỉnh đầu. Câu hỏi: Thưa Thầy, con biết rằng một người phục vụ Dhamma kỳ cựu nên đối xử với thiền sinh mới và khách viếng thăm với nhiều metta hơn là đối với thiền sinh cũ. Làm sao ta có thể làm được điều này? Thầy Goenka: Bằng cách thực tập Dhamma càng ngày càng nhiều, Khi tâm các con trở nên thanh tịnh hơn, tự nhiên sẽ có nhiều metta hơn. Trong một câu hỏi trước đây, các con đã hỏi tại sao thực hành hàng ngày lại quan trọng. Hãy hiểu rằng nếu các con không thực hành hàng ngày, các con sẽ không có một chút metta nào. Và nếu không có, các con không thể phục vụ. Do đó, hành thiền hàng ngày làm cho các con vững mạnh trong Dhamma. Và tự nhiên metta của các con sẽ trở nên mạnh mẽ và có một ảnh hưởng lớn lao đối với những người tới thăm viếng. Như Thầy đã nói, những người tới khóa thiền luôn quan sát những người phục vụ Dhamma. Các thiền sư và những người điều hành trung tâm, nếu họ thấy rằng những người này không thực hành những gì được giảng dạy ở đây, họ sẽ nghĩ rằng nơi đây không tốt. Họ sẽ tự nhủ rằng, hãy nhìn xem phương pháp đã không giúp gì được cho những người đang thực hành ở đây, thì tại sao tôi lại phải phí thì giờ? Hãy hết sức cẩn thận. Hãy làm cho các con vững mạnh trong Dhamma, để các con có thể hiến tặng nhiều metta hơn. Hãy giữ cho bầu không khí tràn đầy metta, tràn đầy metta. Nếu làm điều đó, các con sẽ thành công và trung tâm cũng sẽ thành công. Càng ngày càng có nhiều người sẽ được lợi lạc. Câu hỏi: Thưa Thầy, nếu những người kỳ cựu trong Dhamma có một quyết định độc lập đi ngược lại với sự hướng dẫn mà Thầy đã đặt ra, thì những người phục vụ Dhamma như chúng con sẽ phải làm gì? Thầy Goenka rất khiêm nhường và nhã nhặn trình bày quan điểm của các con cho người ấy biết, nói rằng: Theo sự hiểu biết của tôi về lời hướng dẫn, đây là một quyết định không đúng đắn. Tôi nghĩ rằng theo lời hướng dẫn thì phải làm khác. Rồi người ấy có thể giải thích lý do về những quyết định của họ. Nếu các con vẫn thấy rằng có sự khác biệt trong ý kiến, các con có thể nói: Vì chúng ta không đồng ý về vấn đề này, tôi sẽ viết thư cho thiền sư cao cấp hay cho Goenkaji. Chúng ta hãy giải thích tình huống cho người trên và hãy để họ quyết định, nhưng không bao giờ viết cho một người trên mà không thảo luận trước với những người mà các con bất đồng ý kiến, vì đó là nói sau lưng, vi phạm sila. Hãy cẩn thận không phạm sila bằng lời nói. Người ta thường viết thư cho thầy nói rằng: Người này, người kia cư xử như thế này, như thế kia. Người này, người kia làm điều này. Rồi thầy hỏi họ đã thảo luận vấn đề với người mà họ than phiền chưa, và họ trả lời là chưa. Trong trường hợp như thế, tại sao lại viết cho thầy? Điều rất quan trọng là các con phải thảo luận vấn đề với người liên quan. Hầu hết những khó khăn của các con sẽ được giải quyết khi các con thảo luận vấn đề một cách trực tiếp, không phải với sự tiêu cực, nhưng với thái độ tích cực. Hãy cố gắng hiểu rõ quan điểm của người khác. Có thể quan điểm của các con sai, hay có thể quan điểm của người trên là sai. Và khi các con thảo luận với họ, mọi việc sẽ trở thành rõ ràng hơn. Nếu các con thấy rằng tình hình không trở nên rõ ràng hơn, thì thông báo cho người trên không có gì sai cả. Câu hỏi: Thưa Thầy, làm sao ta có thể có được sự quân bình giữa sự phục vụ vô vị lợi và lo cho bản thân? Thầy Goenka: Nếu không thể tự lo cho bản thân, thì các con có thể phục vụ bằng cách nào? Trước tiên, hãy phục vụ chính mình, và sau đó sẽ bắt đầu phục vụ một cách vô vị lợi. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều thăng trầm. Để duy trì sự bình tâm và để tạo ra tình thương và lòng trắc ẩn, mặc cho những thăng trầm là sự huấn luyện của Vipassana. Khi một người hành thiền Vipassana phục vụ Dhamma, họ học trong một môi trường lành mạnh làm sao để áp dụng Dhamma trong cuộc sống. Trong khi phục vụ, các con gặp phải đủ các hạng người hành thiền. Một số có thể lười biếng hay khiếm nhã. Nhiều khi một người phục vụ không trưởng thành, phản ứng theo cách không được tốt và trả lời một cách hằn học hay hành xử như một người ngông cuồng. Nhưng các con được huấn luyện rằng, mặc cho bất cứ lỗi lầm nào mà thiền sinh vi phạm, các con không được trở nên tức giận. Thay vào đó, các con phải duy trì một tâm thăng bằng, tràn đầy tình thương và lòng trắc ẩn. Các con phạm vào lỗi lầm và học cách sửa đổi chính mình. Và theo cách này, các con học được cách làm sao để đối diện với những tình huống bất như ý với sự bình tâm. Trong môi trường Dhamma ở trung tâm hay khóa thiền, thật dễ dàng để học cách làm sao đối phó với những tình huống khác nhau. Và rồi, các con có thể bắt đầu áp dụng trí tuệ này trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nơi huấn luyện cho mỗi người phục vụ để học được cách làm sao để sống một cuộc sống tốt đẹp. Đức Phật nói rằng, một người Dhamma tốt có hai phẩm chất: phẩm chất phục vụ vô vị lợi người khác và phẩm chất biết ơn những gì nhận được. Hai phẩm chất này rất hiếm có. Một người phục vụ Dhamma có cơ hội để phát triển cả hai phẩm chất này. Khi các con thực hành việc phục vụ người khác mà không trông đợi được đền đáp bất cứ thứ gì, và các con bắt đầu phát triển lòng biết ơn đối với Đức Phật, người đã khám phá phương pháp tuyệt vời này và ban phát cho thế giới, và lòng biết ơn đối với một dòng các thiền sư từ Đức Phật cho tới ngày nay, những người đã duy trì phương pháp này trong sự tinh khiết nguyên sơ, ta cảm thấy muốn đền đáp món nợ của lòng biết ơn bằng cách phục vụ người khác để làm tròn sứ mệnh của vị thầy. Ta cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng phục vụ người khác và giúp họ thoát khỏi khổ đau. Do đó, phục vụ Dhamma hữu hiệu trong hai cách: giúp người khác và cũng giúp người phục vụ Dhamma nữa. Nguyện cho tất cả các con đạt được sức mạnh trong Dhamma vì sự lợi lạc của chính các con và vì sự lợi lạc và tốt lành của rất nhiều người. Ấn bản Dhammakiri, tháng 3, 2008. Những người mang ngọn đuốc Dhamma. Bài này do Goenkaji nói với thiền sinh cũ ở VMC Dhammadhara, Massachusetts, tháng 9 năm 2000, đã được biên tập để phù hợp với bản tin Pháp Cú, Tránh Giữ, Làm Lành, Thanh Lọc Tâm. Đây là giáo huấn của Đức Phật, Dhammapada 183. Chính quý vị phải nỗ lực, bậc giác ngộ chỉ cách. Những ai hành thiền sẽ thoát vòng sinh tử, Dhammapada 276. Những con trai và con gái Dhamma thân mến của Thầy. Nhiều người trong số các con đã phục vụ cùng với Thầy trong Dhamma 2 đến 3 thập niên. Thầy đã nhận được châu báu vô giá từ vị Thầy Dhamma, và bây giờ các con cũng nhận được. Hãy chắc rằng các con bảo tồn nó. Hãy chắc rằng Dhamma sẽ được duy trì trong sự thuần khiết nguyên sơ. Một thiền sinh cũ, cho dù mới chỉ vài khóa hay đã hành thiền nhiều năm, là người mang ngọn đuốc Dhamma. Các con là một tấm gương. Người ta sẽ quan sát các con đối phó ra sao trong những tình huống, và các con hành xử như thế nào. Họ nhìn và thấy có một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra trong đời các con hay không. Họ đã nghe nhiều điều tốt lành về Vipassana, nhưng họ sẽ trở nên được thuyết phục về giá trị của nó chỉ khi nào họ thấy những thành quả tốt. Tất cả những thiền sinh cũ có hai trách nhiệm. Một trách nhiệm là chính mình củng cố rất vững vàng trong Dhamma. Đây là vì lợi ích cho chính các con và cũng vì lợi ích của rất nhiều người khác, những người cần Dhamma. Trách nhiệm khác là phải chắc rằng Dhamma được truyền bá khắp thế giới, đặc biệt là những người gần gũi và thân thiết, bạn bè, bà con thân thích, những người biết các con. Không bao giờ cố áp đặt Dhamma vào họ. Nếu có ai đó muốn biết về Dhamma, hết sức hòa nhã và khiêm tốn giải thích Dhamma là gì, Dhamma đã giúp ích các con ra sao, và Dhamma đã giúp ích rất nhiều người khác trên khắp thế giới như thế nào, và giải thích rằng Đức Phật đã giảng dạy về lối sống tốt đẹp là hạnh phúc, lành mạnh, hòa hợp, thiện lành như thế nào. Ngài không phải là một người sáng lập ra tôn giáo nào đó. Một quan điểm sai lầm rất lớn về Đức Phật mà chúng ta phải cố gắng loại trừ, đó là Ngài đã giảng dạy một tôn giáo. Khi ta nói về tôn giáo vào thời buổi này, ta nghĩ tới nghi lễ, nghi thức, tế tự, giáo lý và tín ngưỡng. Tất cả những điều này không liên quan gì đến giáo huấn của Đức Phật. Ngài giảng dạy Dhamma, và khi Ngài gửi 60 vị A-la-hán là những sứ giả Dhamma, Ngài ban cho họ sự giảng dạy cao nhất. Ngài nói với họ: Kharatha Bikave Khajikam, này các tỳ kheo, hãy ra đi. Ra đi để phục vụ nhân loại đang đau khổ. Càng ngày càng có nhiều người nên biết về Dhamma. Như Đức Phật đã nói, Dhamma có lợi ích ngay từ lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Rất lợi ích khi thực hành bước đầu tiên của Dhamma, đó là Sila, đạo đức. Điều đó giúp cho ta ngay trong cuộc đời này và những kiếp tương lai. Tiến xa hơn nữa, ta thực hành Samma Samadhi, hay là sự tập trung với một đối tượng không tưởng tượng, với thực tế, sự thật mà ta chứng nghiệm. Điều này cũng đưa đến lợi ích lớn lao. Tâm sẽ được kiểm soát và hướng vào sự thăm dò sự thật ở nội tâm. Không một chút tưởng tượng, đức tin mù quáng, lý thuyết và tông phái. Đây là sự thật liên quan đến chính mình, sự thật liên quan đến tâm và thân, và sự tương quan giữa cả hai. Ta hiểu luật phổ quát của tự nhiên ở mức độ chứng nghiệm. Bước cao nhất là băng nha, là thanh lọc tâm, không những chỉ ở tầng lớp bề mặt. Đức Phật nói, Sa-si-ta Bari-yo Dabanam, con phải thanh lọc toàn bộ tâm, trừ phi gốc rễ của những bất tịnh được diệt trừ, trừ phi toàn bộ tâm được thanh tịnh ở bề sâu. Ta không thể thoát khỏi khổ đau, ta không thoát khỏi chu kỳ vô tận của sinh tử. Đó là băng nha, dẫn tới sự giải thoát hoàn toàn. Sila Samadhi băng nha, chỉ có thế thôi, không có gì khác phải thêm vào hoặc bớt đi. Dhamma là trọn vẹn. Bari Bunyam, nó tinh khiết cực độ. Bari Suddham, không bao giờ nên lên án một người đã thực hành cái gì khác, điều đó sẽ có hại. Không bao giờ nên tìm thấy lỗi lầm ở người khác. Nếu một người bạn hỏi, con có thể giải thích, đây chỉ có Sila Samadhi Băng Nha. Dĩ nhiên, ta tự nhiên cũng phát triển tình thương, lòng trắc ẩn và thiện ý, nhưng không có gì khác được thêm vào. Nếu chúng ta bắt đầu tìm thấy lỗi của người khác, đó sẽ là hành động không thiện lành của chúng ta. Mọi tôn giáo, mọi truyền thống đều có không cái này thì cái khác là tốt lành. Mọi tôn giáo trên thế giới đều chấp nhận một cuộc sống đạo đức, một cái tâm vào khuôn phép, một cái tâm thanh tịnh, tràn đầy tình thương và trắc ẩn. Hãy chú trọng đến những phẩm chất tốt lành này ở trong những tôn giáo khác và bỏ qua những sự khác biệt. Người ta tới gặp Đức Phật và tranh biện với Ngài, nhưng Ngài không bao giờ tranh cãi. Khi các con bắt đầu tranh cãi và thảo luận, Ngài nói, điều đó có hại, điều đó nguy hiểm. Hãy nhìn vào những chỗ mà chúng ta đồng thuận hơn là nhìn vào những chỗ khác biệt, và hãy chú trọng vào những điểm đó. Hãy bỏ qua một bên những khác biệt của chúng ta, thảo luận về chúng là điều vô ích. Mọi người đều đồng ý về giá trị của việc sống một cuộc sống Sila, trao dồi Samadhi và thanh lọc tâm bằng băng nha. Đối với những điểm này, không có ai có thể không đồng ý. Đức Phật chú trọng chỉ tới ba điều này mà thôi. Điều tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ một thiền sinh cũ nào, rằng bất cứ khi nào các con đang thảo luận với người khác, không nên tham gia vào sự tranh cãi. Đừng cố tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Thay vào đó, khuyến khích họ. Bạn đồng ý về Sila, chúng tôi cũng thực hành Sila. Bạn đồng ý về sự tập trung của tâm, chúng tôi cũng thực hành sự tập trung của tâm. Bạn đồng ý về thanh lọc tâm, chúng tôi cũng thực hành thanh lọc tâm. Nếu bạn muốn biết chúng tôi thực hành như thế nào, hãy tới và thử phương pháp này. Không nên nói cách của bạn là sai và cách của chúng tôi là tốt. Thay vì vậy, chỉ cần nói, hãy đến mà xem. Ehi Basiko, nếu bạn cảm thấy nó thật sự giúp ích cho bạn, cho người khác, cho mọi người, thì hãy chấp nhận và sống theo cách sống này. Giáo huấn của Đức Phật đưa chúng ta tới bề sâu, nơi chúng ta bắt đầu chứng ngộ được tại sao chúng ta phải sống một cuộc đời si la. Mọi truyền thống khuyên chúng ta phải thực hành si la, nhưng rồi nói rằng điều đó tốt cho xã hội, tốt cho người khác. Nhưng Đức Phật nói, nó tốt cho chính các con và cũng tốt cho người khác. Đây là những gì một người hành thiền Vipassana tốt bắt đầu chứng ngộ được. Khi chứng nghiệm về cảm giác, các con bắt đầu hiểu được bất cứ khi nào tôi phạm sila, tôi phải tạo ra một vài bất tịnh này hay bất tịnh khác, và tôi bắt đầu bị khổ sở. Nếu tôi không tạo ra bất tịnh, tôi không làm hành động bất thiện nào. Nếu sila của tôi được hoàn hảo, tôi sẽ giúp tôi thoát khỏi mọi loại đau khổ, và tôi giúp người khác bởi vì họ không bị khổ đau vì tôi. Điều này chỉ có thể hiểu được bằng trải nghiệm, không phải là đối tượng để tranh cãi. Khi các con bắt đầu chứng nghiệm được sự thật của cảm giác, và các con tiếp tục bị đau khổ ở từng lớp sâu hơn của tâm như thế nào, thì các con sẽ chứng ngộ được tại sao các con phải sống một cuộc sống si la, và tại sao Đức Phật đã dạy chúng ta phát triển samadhi bằng cách quan sát hơi thở ra vào. Một phần là vì đó là điều không tông phái, bất cứ người nào cũng có thể thực hành. Nhưng một lý do khác là sự thực hành này đưa chúng ta tới băng nha, ở tầng lớp sâu hơn. Quan sát hơi thở không chỉ định được tâm, mà còn làm cho chúng ta có thể khảo sát được sự thật về sự tương quan giữa tâm và thân, dựa trên sự chứng nghiệm của chúng ta. Không chỉ phát triển băng nha bằng lý trí, nhiều truyền thống đồng ý rằng toàn thể vũ trụ là anicca, vô thường, thay đổi, rằng chu kỳ của sinh và tử là dukkha, đau khổ, và rằng ngã mạn là một chướng ngại lớn phải bỏ lại đằng sau. Đó không phải là điều khó khăn cho người ta hiểu được. Nhưng Đức Phật dạy cùng một điều này bằng sự trải nghiệm. Nếu chúng ta mời người khác tới và học cách hành thiền, họ không cần phải từ bỏ đức tin của họ. Thay vì vậy, bằng cách thực hành, họ bắt đầu đi sâu hơn, hiểu được Dhamma tinh khiết của sila, samadhi và băng nha ở tầng lớp sâu hơn, và họ nhận được rất nhiều lợi ích. Thực chất của Dhamma nằm ở trong sila, samadhi và băng nha. Hãy để cho càng ngày càng nhiều người tới hành thiền và hiểu được điều này hữu hiệu như thế nào. Chủ ý của tâm là để giúp người khác, chứ không phải để chứng tỏ rằng những gì chúng ta làm là vượt trội. Nó không giúp ích được chút nào khi nói bạn không biết ý nghĩa của sila một cách đúng đắn, bạn không biết cái gì là samadhi đích thực, bạn không biết cái gì là băng nha đích thực. Hãy làm gương tốt cho người khác. Bất cứ khi nào các con nói với ai đó đi theo con đường này, thì hãy nói với tình thương, không ngã mạn. Không bao giờ nên nghĩ rằng các con vượt trội còn người khác là vô minh. Công việc của chúng ta là để giúp người khác như khi chúng ta được giúp bởi phương pháp này là san sẻ hạnh phúc của chúng ta với người khác. Phương thức tốt nhất để khuyến khích người khác đến với con đường này là làm gương tốt. Hãy để cho họ thấy rằng đây là người đang đi trên con đường Vipassana, sống một cuộc sống an lạc với tình thương, lòng trắc ẩn và thiện ý cho người khác. Gương mẫu các con làm sẽ có ích cho các con, bởi vì các con đang tiến bộ trên con đường bằng cách sống một cuộc đời như thế. Đồng thời, rất nhiều người khác cũng sẽ được thu hút đến với Dhamma. Hãy có lòng trắc ẩn và hãy nhớ đến hai trách nhiệm của các con. Tôi phải tiến bộ trên con đường và cũng khuyến khích người khác tới với con đường và được tiến bộ trên con đường. Sự tiến bộ của các con chỉ có được khi các con duy trì sự thực hành mỗi sáng và tối. Nếu các con tham dự những khóa thiền, cho dù đó là khóa 10, 20 hay ngay cả 30 ngày, và các con quên không hành thiền hàng ngày, các con sẽ không có được lợi lạc thật sự. Một khóa thiền chắc chắn sẽ củng cố sự hành thiền của các con, làm gia tăng sự hiểu biết về Dhamma ở mức độ chứng nghiệm và ở mức độ lý trí. Nhưng chỉ có sự ứng dụng Dhamma mới đưa tới lợi ích đích thực. Nếu các con không thực hành hàng ngày, sáng và tối, các con sẽ thấy rằng sự tiến bộ thực sự bị thiếu vắng. Hành thiền sáng và tối rất quan trọng. Cũng như thế, trong suốt cả ngày, không ngừng xem xét các con đối phó với những tình huống mà các con gặp phải như thế nào. Các con có thể hành xử tốt hơn trước đây hay không? Khi các con nhận thấy mình càng tiến bộ trên con đường, thì các con càng được khuyến khích thực hành. Nếu các con nhận thấy rằng không có một sự tiến bộ nào, thì hoặc là do các con đã ngừng thực hành, hoặc là các con thực tập không đúng cách. Thầy thường lặp đi lặp lại cảnh báo thiền sinh rằng Vipassana không phải để hưởng thụ những cảm giác khoan khoái. Nhưng mặc cho lời khuyên này, vài thiền sinh cho đó là mục tiêu của họ. Họ nghĩ rằng tôi phải có được sự luân lưu thông suốt của những rung động hết sức khoan khoái. Nếu tôi không có được điều này, tôi không có sự tiến bộ. Họ hoàn toàn sai lầm. Sự bình tâm mà các con có được là thước đo sự tiến bộ của các con. Đức Phật giải thích: hãy sử dụng những cảm giác dễ chịu để loại bỏ những sankhara tồn kho về thèm khát. Hãy sử dụng những cảm giác khó chịu để loại bỏ những sankhara tồn trữ về chán ghét. Cả hai loại cảm giác đều quan trọng như nhau, đều là phương tiện giúp ta diệt trừ những sankhara bám rễ rất sâu mà chúng ta đã tích lũy. Nếu các con làm ngơ với lời khuyên này và thay vào đó cảm thấy chán nản với cảm giác thô thiển và phấn khởi với cảm giác dễ chịu, các con chỉ lặp lại những gì các con đã làm cả đời và hằng nhiều đời. Dưới danh nghĩa của Vipassana, các con đã bắt đầu chơi cùng một trò chơi. Làm sao các con có thể tiến bộ được? Hãy ghi nhớ trong lòng, sự bình tâm là điều quan trọng nhất đối với các con. Loại cảm giác các con cảm nhận được không quan trọng. Bất cứ khi nào một sankhara bám rễ rất sâu trồi lên trên bề mặt, chúng sẽ tạo ra một loại cảm giác đặc biệt nào đó. Nhưng không nên cho rằng mọi cảm giác mà các con cảm thấy là do sankhara tạo ra. Khi các con đang hành thiền, sự thật là hầu hết mọi cảm giác đều do sankhara tạo ra. Nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác làm cho cảm giác nảy sinh. Cho dù bất kỳ nguyên nhân nào, nếu một cảm giác nảy sinh và các con không tạo ra sankhara mới, thì mục đích đã được thỏa đáng. Một cách tự nhiên, kho tích trữ cũ sẽ bắt đầu trồi lên trên bề mặt của tâm và bị diệt trừ. Hãy hiểu điều này và luyện tập một cách thông minh, một cách kiên trì. Hãy tiếp tục tiến bộ trong Dhamma. Hãy chắc rằng Dhamma được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dhamma sẽ tiếp tục phục vụ con người hàng thế kỷ, và điều đó chỉ có thể khả thi nếu các con, những người mang ngọn đuốc vững mạnh trong Dhamma, được củng cố trong Dhamma, là gương tốt về Dhamma. Hãy duy trì sự thuần khiết nguyên sơ của Vipassana. Nếu có ai đó đã bắt đầu làm ô nhiễm, làm ô uế Dhamma, cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với những ai đã đi trên con đường và những ai đã hiểu tầm quan trọng của sự tinh khiết này, phải duy trì sự thuần khiết nguyên sơ vì sự tốt lành của chính mình và cũng vì sự tốt lành của những thế hệ tương lai. Nếu các con bắt đầu làm ô nhiễm phương pháp thì rồi sẽ không có cơ hội để cho phương pháp được duy trì lâu dài. Người khác có thể làm bất kỳ những gì họ muốn, nhưng ít nhất một dòng suối, một dòng chảy của Dhamma tinh khiết sẽ tiếp tục. Người ta sẽ hiểu sự khác nhau giữa hai cái này, và điều này sẽ giúp ích từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trách nhiệm lớn lao thuộc về các con. Hãy giữ sự thuần khiết của Dhamma. Hãy giữ ngọn đuốc Dhamma được sáng ngời. Hãy giữ cho chính các con được vững mạnh trong Dhamma. Hãy làm gương tốt cho người khác. Nguyện tất cả các con sống một cuộc sống Dhamma rất hạnh phúc, rất tinh khiết. Nguyện tất cả các con khuyến khích rất nhiều người khác đến với con đường và sống một cuộc sống Dhamma tinh khiết. Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, được bình yên, được giải thoát. Bhavatu Sattva Mangalam.